Bí quyết 2: tìm kiếm tình yêu mọi nơi. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Gioan chương 4 câu 7. Định nghĩa bí quyết 2: tìm kiếm tình yêu mọi nơi là mức độ chúng ta nỗ lực nhận thấy Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự và mọi nơi mọi người, cho dù rất mờ nhạt. Bí quyết thứ hai nhằm cải thiện đời sống tâm linh là tìm kiếm tình yêu mọi nơi. Vâng, tôi không nói đùa đâu, Đức tin Kitô giáo mời gọi chúng ta tìm kiếm tình yêu mọi nơi. Chúa Giêsu đã dạy rằng khi chúng ta đến nơi đâu, gặp bất cứ ai và ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta phải tự hỏi, nơi đây có tình yêu không? Thế gian tất nhiên sẽ coi đó là một hành động kỳ khôi, thậm chí có vẻ hơi mất trí. Con người trong thế gian sẽ cho rằng đầu óc bạn bay bổng trên mây, còn chân thì không bước trên mặt đất, bởi vì thế gian quả quyết là không thể có tình yêu mọi nơi được. Nhiều người sẽ phản đối vì cho rằng rất nhiều nơi thiếu vắng tình yêu, hay chỉ có bóng đen của tình yêu mà thôi. Thế gian chỉ dạy chúng ta phải tìm kiếm sự an toàn và bảo vệ bản thân. Thế gian nói như thế này: này anh, hãy cầm lấy ly nước này đi, anh có thể uống hay mang đi tùy ý. Tuy nhiên, khi anh đã uống hết, anh sẽ không có ly nước khác nữa đâu, nước đã hết. Và nếu tôi nhường ly nước của tôi cho anh, bây giờ tôi cũng không còn nước nữa. Đó là cách cư xử của thế gian, còn cách cư xử của tình yêu thì không phải thế. Khi chúng ta xem việc tự bảo vệ là trọng tâm của đời sống, bây giờ chúng ta cũng ngăn chặn tình yêu không đến được với chúng ta. Tình yêu hoạt động hoàn toàn khác với cách tính toán của thế gian. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta thế nào về tình yêu. Tình yêu là thực tại dồi dào nhất trong vũ trụ. Bạn càng trao ban tình yêu thì bạn càng nhận lãnh tình yêu. Nếu tôi cho bạn tình yêu, tôi sẽ lại có được tình yêu dồi dào hơn. Chúa Giêsu đã truyền dạy chúng ta phải yêu thương, yêu mến Thiên Chúa, yêu thương tha nhân và yêu thương chính mình. Chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu và chúng ta cũng biết được rằng tình yêu chiến thắng mọi sự. Thế thì tại sao chúng ta khó nhận ra tình yêu đang hiện diện trong thế giới chúng ta? Bản tin chiều chỉ là một chuỗi những tội ác và hành động vô đạo đức, lừa đảo và bạo lực. Hệ thống pháp luật có tác dụng trừng phạt những kẻ vi phạm, nhưng chúng ta chưa có định chế tương xứng để khen thưởng những kẻ làm việc thiện. Hệ thống quân sự bảo vệ chúng ta khỏi những kẻ có khả năng xâm lăng. Ngay cả kỹ nghệ giải trí cũng có khuynh hướng mô tả bạo lực, tội ác và mọi hình thức suy đồi trong thế giới loài người. Dĩ nhiên đó là những thực tế luôn tồn tại trong xã hội và có lẽ chúng sẽ mãi mãi đi cùng chúng ta. Một khi thế giới chúng ta không ngừng bị tấn công bởi khuynh hướng duy tiêu cực như thế, chúng ta ắt sẽ nhìn thế giới như một nơi đầy sợ hãi, chứ không phải là nơi đầy triển vọng, và cuộc sống là nơi có nhiều thù oán hơn tình yêu. Nếu chúng ta không ý thức và cương quyết nỗ lực tìm kiếm tình yêu, chúng ta có thể sa lầy trong lối suy nghĩ tiêu cực này. Thế giới vốn là một nơi xấu xa, là vương quốc của sự dữ, và chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng phòng thủ. Nếu chúng ta để cho các thông điệp của thế gian đi vào tâm trí chúng ta, chúng sẽ cắt đứt nguồn mạch thiêng liêng nuôi dưỡng chúng ta, tước đoạt tinh thần tươi trẻ và gia tăng tình trạng già cỗi của chúng ta, một loại già nua làm chúng ta xao xuyến hơn lạc quan. 1. Đá cẩm thạch. Biểu tượng của bí quyết thứ hai là đá cẩm thạch. Tại sao là đá cẩm thạch? Bạn có thể nhớ lại những hòn bi bằng đá cẩm thạch mà bạn đã chơi khi còn trẻ con. Tuy nhiên, lúc này thì tôi muốn bạn nghĩ đến một điều khác. Bạn hãy hình dung xấp xỉ 6 tỷ người đang sống trên mặt đất và mỗi người đều thực hiện hàng trăm việc lớn nhỏ mỗi ngày. Chẳng hạn như thức dậy, đánh răng, chào hỏi người láng giềng, lái xe tới cửa hàng. Nếu mỗi hoạt động ấy được xem như hành vi, thì trên hành tinh chúng ta phải có tới 600 tỷ hành vi được thực hiện mỗi ngày. Bây giờ, bạn hãy tưởng tượng mỗi hành vi là một viên đá cẩm thạch và bạn đang đứng trước một núi đá cẩm thạch gồm 600 tỷ viên. Riêng bản thân thì tôi không thể tưởng tượng nơi nào có một núi đá cẩm thạch khổng lồ như vậy. Nhưng dù sao đi nữa thì bạn cứ tưởng tượng như thế. Núi đá cẩm thạch này hẳn giống như ngọn núi Everest toàn đá cẩm thạch. Thế rồi bạn hãy hình dung những hành vi thiếu đạo đức giống như những viên đá cẩm thạch đó, và những hành vi liêm chính và đạo đức, những hành vi được thôi thúc bởi thiện ý giống như những viên đá cẩm thạch hồng. Vậy là bạn có được một núi cẩm thạch Everest, trong đó có những viên màu đỏ và những viên màu hồng. Rồi bạn hãy chia đôi núi cẩm thạch thành hai, một bên gồm đá đỏ và một bên gồm đá hồng. Bây giờ thì hãy trả lời cho câu hỏi sau đây. Trong hai ngọn núi ấy thì ngọn núi nào lớn hơn, đỏ hay hồng, đạo đức hay thiếu đạo đức? Câu trả lời của bạn là điểm tựa cho thế giới quan của bạn. Bạn đang sống trong một thế giới toàn cẩm thạch đỏ. Phải chăng thế giới của bạn chủ yếu là một nơi đầy lo sợ, một thung lũng nước mắt, nơi đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng, đồng thời chỉ có điều xấu, vi phạm và hỗn loạn? Phải chăng thế giới của bạn là một nơi đầy nguy hiểm cho cuộc sống? Hay bạn đang sống trong một thế giới toàn đá cẩm thạch hồng? Thế giới của bạn có trật tự, nguyên tắc, đường hướng, thông cảm và lòng trắc ẩn? Phải chăng thế giới của bạn là một nơi thích hợp cho cuộc sống? Tôi rất sửng sốt vì nhiều người cho rằng núi đá cẩm thạch đỏ thì lớn hơn núi đá cẩm thạch hồng. Tôi hơi buồn khi nghe những câu trả lời như vậy, bởi vì nếu họ nhìn thế giới với cặp mắt như thế, họ sẽ không tìm thấy tình yêu. Họ nhìn thấy oán ghét, tội ác, tức giận, lo lắng, sợ hãi, khinh miệt, cũng như mọi loại hành động và động cơ tiêu cực hơn là tình yêu. Đúng là sự dữ có mặt trên thế giới, nhưng đó có phải là bản chất đích thực của thế giới không? Chẳng phải là chúng ta luôn luôn nghe và đọc những thông tin về sự dữ sao? Những bản tin chiều hầu như chẳng có gì hơn là một bản lược thuật mọi điều sai quấy đã xảy ra tại một thành phố, một quốc gia hay trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là những tin tức được đánh giá một cách quân bình. Tôi nghĩ rằng những hành vi yêu thương đã được thể hiện trên hành tinh này thì nhiều hơn những hành vi xấu xa. Vậy tại sao chúng ta ít yêu thương? Tại sao làn sóng phát thanh của chúng ta thiếu vắng những câu chuyện về tình yêu, mà chỉ đầy dẫy những câu chuyện về căm thù, sợ hãi và sai quấy? Tại sao đa số trong chúng ta chỉ nhìn thấy đá cẩm thạch đỏ, mà ít khi chú ý đến những viên đá hồng lăn lóc bên cạnh chúng ta? 2. Tình yêu và sợ hãi. Bác sĩ Gene Zambotsky là tác giả cuốn sách Yêu thương là buông bỏ sợ hãi, đã khẳng định rằng mọi hành động của con người là lời tỏ bày tình yêu hay lời yêu cầu muốn được yêu thương. Quả là một tư tưởng thâm thúy. Tư tưởng này muốn nói rằng tình yêu là động lực đầu tiên thúc đẩy con người hành động, và mọi hành động của con người hoặc bày tỏ tình yêu hoặc đòi hỏi tình yêu. Chúng ta dễ nhận thấy tình yêu qua việc trao ban, nhưng đón nhận cũng là một hành động yêu thương. Chúng ta có thể hiểu rằng vai trò chính của bạn hữu, cha mẹ và đồng nghiệp là yêu thương. Tuy nhiên, loài người chúng ta đã giải thích một cách méo mó những cách thức đòi hỏi tình yêu mà người khác không nói ra. Chúng ta có hiểu rằng một lời nói được phát biểu một cách gay gắt và độc đoán có thể là một yêu cầu muốn được yêu thương không? Chúng ta có hiểu rằng một lời lăng mạ, một hành động cố ý miệt thị hay một lời chỉ trích ác ý có thể là một khao khát muốn được yêu thương không? Chúng ta cũng có thể nói như thế về các phạm nhân, các nhà chính trị lừa đảo hay những kẻ lạm dụng lớn tuổi. Chúng ta có mở rộng quan niệm của mình để nhận ra nhu cầu yêu thương nơi những người ấy không? Nhà tù chúng ta chứa đầy những người đòi hỏi tình yêu theo một cách thức mà xã hội không tán thành. Chúng ta có thể thực hiện những hành vi cực đoan, đánh mất phương hướng khi sống trong thế giới này, đến mức cách thức tìm kiếm tình yêu của chúng ta có thể gây tổn thương cho người khác. Một vài người trong chúng ta có thể đã làm những việc phi pháp. Khi chúng ta tìm kiếm tình yêu vì tư lợi, chúng ta đang thổi phồng bản thân để cho người khác nhìn thấy chúng ta có vẻ tốt hơn. Làm như thế là chúng ta bóp méo tình yêu. Hành vi của chúng ta hay của tha nhân có thể giống như việc tham lam, thèm muốn, thậm chí có thể là ghen tị. Thế thì chúng ta có nhận ra nỗi khao khát muốn được yêu thương không? Nhu cầu yêu thương có thể ẩn khuất dưới những hành động có vẻ phát xuất từ căm ghét không? Đối với chúng ta thì khó có thể nhìn mọi sự theo cách ấy, và tôi cũng không muốn nói là chúng ta có thể nhìn thấy tình yêu trong mọi hành động của con người. Đó hoặc là hành động siêu phàm hoặc là hành động điên rồ. Tuy nhiên, theo nhận định của tôi thì những người trẻ trung và bất lão chính là những kẻ tìm kiếm tình yêu mọi nơi. Ít nữa là họ tìm thấy được khía cạnh tích cực cơ bản trong thân phận con người. Những người trưởng thành về mặt tâm linh thì tìm kiếm tình yêu mọi nơi khi họ ngỡ ngàng vì hành vi của một ai đó hay vì tình hình trên thế giới. Họ luôn tự hỏi: tôi có thể hiểu điều này một cách khác không? Họ không vội vàng phê phán người khác, chính mình hay hành vi của mình. Trái lại, họ tự hỏi: đâu là bài học yêu thương ở đây? Hình như họ tin tưởng một cách đơn sơ rằng tình yêu hiện diện dưới hình thức, và tình yêu cũng hiện diện một cách nào đó trong chính hoàn cảnh ấy. Họ tự nhủ là phải nhìn sâu vào mỗi tình huống và thậm chí quan sát cả những mảnh vụn đơn sơ và nhỏ bé nhất của tình yêu có thể đang hiện diện ở đấy. Hãy tìm thì bạn sẽ gặp. Tôi đọc tờ nhật báo buổi sáng và trông thấy hình ảnh một người bị còng tay và dẫn lên xe cảnh sát vì đã gây một tội ác cho một ai đó. Tôi có thể phản ứng một cách bi quan, con tim tôi hướng tới gia đình hay chính nạn nhân của tội ác, và chắc hẳn là con tim tôi trở nên chai cứng đối với thủ phạm bị kết án. Trái lại, tôi đã tự hỏi, đâu là yêu thương trong tình huống này? Trong tình huống này thì đâu có thể là tình yêu. Và tôi từ chối tỏ lòng chai đá đối với kẻ gây ra tội ác, bởi vì người ấy lầm lạc và cũng cần được yêu thương. Bạn hãy nghĩ đến những việc khủng khiếp nhất mà một ai đó có thể thực hiện. Còn tôi thường nghĩ đến việc tàn sát trong trại tập trung dưới thời Đức Quốc xã. Tôi không thể nổi. Làm sao người ta có thể ác tâm đến độ thảm sát 6 triệu mạng người? Tôi tự hỏi, làm sao có thể nhìn biến cố này theo một cách khác? Làm sao đừng để rơi vào bẫy phê phán mà cho rằng những người gây ra tội ác không thể tưởng tượng ấy thật đáng ghê tởm. Dù việc thảm sát người Do Thái có ghê tởm đến mấy đi nữa, tôi tin rằng rốt cuộc thì các Kitô hữu được mời gọi tìm kiếm bàn tay quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ qua biến cố ấy, một tội ác khủng khiếp mà tôi và nhiều người không thể hình dung nổi. Chúng ta có tin rằng cuối cùng thì Chúa Thánh Thần sẽ tạo nên nhiều điều tốt lành hơn những điều xấu do tội ác khủng khiếp ấy gây ra không? Đó là đức tin, đó là tìm kiếm tình yêu. Khi chúng ta trưởng thành trong tuổi già, liệu đức tin của chúng ta có phát triển mạnh mẽ để có thể nhìn thấy tình yêu trong những hoàn cảnh mà thế gian chỉ thấy có suy sụp, tranh cãi hay sự dữ không? Những người trưởng thành trong đức tin, trong việc lớn cũng như trong việc nhỏ, thì có thể tìm thấy tình yêu trong mọi sự. Họ là những con người rạng rỡ, bất chấp những hoàn cảnh và tình trạng cơ thể của mình. 3. Sợ hãi đẩy nhanh tiến trình lão hóa. Trong tác phẩm Yêu thương là buông bỏ sợ hãi, tiến sĩ Jamboki đã nói rằng cảm xúc có thể chia thành hai loại: yêu thương và sợ hãi. Sợ hãi thì làm cho chúng ta rối trí, ức chế và cảm xúc, cũng như bóp méo nhận thức về mình và về người khác. Sợ hãi khiến chúng ta khép kín, sợ hãi thì giống như lần bước trong căn tối và chỉ thấy bóng đen mà thôi. Nhưng khi bạn sờ soạng tìm kiếm đường dây công tắc điện và giật mạnh, ánh sáng sẽ tràn ngập căn phòng. Thế thì bóng tối đã đi đâu? Chẳng ai biết, chỉ có điều là bóng tối đã tiêu tan, ánh sáng đã xua tan bóng tối hoàn toàn, và tình yêu cũng xua tan sợ hãi hoàn toàn. Tình yêu khai sáng cho tư tưởng, cho phép chúng ta biểu lộ cảm xúc đầy đủ và chân thành, đồng thời cất đi những cái xà trong mắt chúng ta, ngõ hầu chúng ta có thể nhìn thấy chính xác. Đó chẳng phải là đạo của Chúa Giê-xu sao? Trong khi rao giảng, Chúa Giê-xu chẳng bao giờ truyền dạy chúng ta: xem kìa, thế gian này khủng khiếp biết bao, hay đừng làm thế. Trái lại, người thường dùng dụ ngôn, mà trong thực chất thì người muốn nói rằng: hãy nhìn xem người này, hãy nhìn xem tình huống nọ, và hãy xét xem mối tương quan kia. Thật vậy, khi chúng ta tự hỏi tình yêu ở đâu trong sự kiện này, thì ánh sáng của Chúa Giê-xu sẽ xua tan bóng tối. Và khi chúng ta nhìn mọi sự với cái nhìn của người, chúng ta sẽ thấy được tình yêu đang ở nơi ấy. Đáng tiếc là nhiều cách thức giảng dạy trong thế giới hiện nay ít giống với cách thức Chúa Giê-xu đã giảng dạy. Thế giới dạy chúng ta biết phải tránh né điều này điều nọ hơn là vạch ra một con đường tốt nhất mà tiến bước. Tôi gọi phương pháp giáo dục này là đừng làm điều này và đừng làm điều nọ. Nói cách khác, đó là lối giáo dục sợ hãi. Hãy xem xét điều này. Nếu tôi ra lệnh cho bạn đừng nghĩ tới mẫu tự Z, thì bạn nghĩ ngay đến điều gì? Trái lại, nếu tôi bảo bạn hãy nghĩ đến mẫu tự H, thì đương nhiên bạn sẽ nghĩ ngay đến mẫu tự H. Còn mẫu tự Z thì xa lạ với tâm trí bạn. Đó là cách giáo dục của Chúa Giê-xu, người kể chuyện để giúp người ta biết phải sống như thế nào, người không nguyền rủa bóng tối, nhưng người thắp lên ánh sáng. Nhìn thấy ánh sáng và tôn vinh ánh sáng quả là điều khó khăn, nguyền rủa bóng tối thì dễ dàng hơn nhiều, bởi vì chúng ta đã quen nguyền rủa bóng tối. Tuy nhiên, nếu chúng ta chất chứa những điều tiêu cực trong lòng, chúng ta sẽ không thể vươn tay tới công tắc điện. Bấy giờ chúng ta sẽ luống cuống trong bóng tối và trong sợ hãi. Càng lo sợ thì bạn càng không truyền cho thân xác bạn những xung động, tư tưởng, cảm xúc và nhận thức tiêu cực. Vì thế, bạn càng chóng già nua. Sợ hãi làm gia tăng tốc độ của tiến trình lão hóa. Đó không phải là một nhận xét tình cờ, nhưng là một nhận định mà tôi đã thu lượm được qua nhiều năm phục vụ những người lớn tuổi. Nhận định này cũng được xác nhận bởi những công trình nghiên cứu y khoa hiện nay. Bác sĩ Benny Siegel vừa là một nhà phẫu thuật nổi tiếng tại Đại học Yale, vừa là một tác giả đã viết những tác phẩm nổi tiếng như Tình yêu, Y học và Phép lạ, Bình an, Tình yêu và Chữa lành và những tác phẩm khác. Ông có thể giúp chúng ta hiểu rõ tác động của thái độ chúng ta đối với tiến trình lão hóa. Ông là một bác sĩ phẫu thuật khoa ung thư, do vậy công việc thường ngày của ông tập trung vào việc cắt bỏ các khối u, tiêm chích các độc tố gọi là phương pháp hóa trị liệu, và chiếu lên bệnh nhân những tia sóng độc hại gọi là liệu pháp bức xạ. Tuy nhiên, khi ông bước sang tuổi trung niên và tự vấn một cách miễn cưỡng, một ngày kia ông tự nhủ, phải tìm ra một phương pháp điều trị khác tốt hơn. Tôi không thể tiếp tục nhân danh lý do sức khỏe mà cắt xẻo thân xác bệnh nhân. Tôi phải nhận thức công việc tôi đang làm theo một cách mới. Tôi có thể có một cách làm việc khác. Những suy nghĩ như thế đã thôi thúc ông bắt đầu một hành trình ngoạn mục, mà kết quả là ông đã có một cách hiểu mới về sự vận hành của cơ thể con người và một tác phong hoàn toàn mới, bổ sung cho phương pháp cổ điển trong việc chữa trị ung thư. Bác sĩ Siegel muốn nói rằng khi chúng ta nhìn thế giới như những tảng đá cẩm thạch màu hồng, chúng ta đang gửi cho thân xác và mọi tế bào làm nên thân xác thông điệp này: hãy sống trong tình yêu. Trái lại, khi chúng ta nhìn thế giới như những tảng đá cẩm thạch màu đỏ, chúng ta đang gửi cho thân xác, thậm chí cho cả những tế bào, thông điệp này: hãy sống trong sợ hãi. Nhờ nhận thức, chúng ta gửi đến thân xác chúng ta trên bình diện cơ bản nhất về mặt sinh học và hóa học: thông điệp sự sống và tình yêu, hay thông điệp sợ hãi và chết chóc. Nói cách khác, bác sĩ Sigen muốn khẳng định rằng chúng ta có thể tác động lên hóa chất trong cơ thể. Cách nhìn của chúng ta về thế giới và sự hiện diện của mình trong thế giới định đoạt loại hóa chất và mức độ hóa chất do cơ thể chúng ta sản sinh. Nếu chúng ta xem thế giới là một nơi tốt đẹp giúp chúng ta tăng trưởng, an toàn và bộc lộ bản thân, cơ thể chúng ta sẽ sản sinh những hóa chất hữu ích giúp chúng ta duy trì và nuôi dưỡng sự sống. Trái lại, nếu chúng ta xem thế giới là một nơi đáng sợ, trong đó chúng ta phải liên tục bảo vệ bản thân, cơ thể chúng ta sẽ mất cân đối và cuối cùng chúng ta sẽ bị bào mòn, phân rã, yếu nhược và kiệt sức. Khi chúng ta tiếp cận thế giới với tình yêu như mục đích đầu tiên, chúng ta truyền tải thông điệp sự sống cho nhà thuốc nội tâm chúng ta. Khi chúng ta chỉ nhìn thấy sợ hãi, tội lỗi và mọi thứ cảm xúc tiêu cực khác, chúng ta truyền tải thông điệp sự chết cho chính mình. Rốt cuộc sẽ làm gia tăng tốc độ của tiến trình lão hóa, làm cho chúng ta già hơn chứ không còn trẻ trung. Nói như thế, không có mục đích hạ thấp giá trị của kiến thức khoa học, nhưng để muốn nói rằng giáo huấn của Chúa Giê-xu có thể hướng dẫn chúng ta suy gẫm về sự sợ hãi. Người dạy chúng ta đừng sợ, nhưng hãy lạc quan. Bạn có biết Kinh Thánh Tân Ước nói đến khái niệm đừng sợ 365 lần không? Tôi không nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Từng ngày, mỗi ngày, Chúa Giê-xu đều nói với chúng ta: đừng sợ, Thầy ở với anh em. Đừng sợ có nghĩa là sẵn sàng đánh liều trong việc từ bỏ những định kiến, những quan điểm mà chúng ta đã gắn bó tha thiết, để có thể nhìn xa hơn thế giới này và ngắm nhìn cuộc sống với đôi mắt của Chúa Kitô, với đôi mắt tình yêu. Anh em ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúa Giê-xu răn dạy chúng ta phải yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù. Bác sĩ Sigen đã dám liều lĩnh như thế. Ông không dẫn thân vào một hành trình thiêng liêng bởi vì ông dám thách thức các nguyên lý y học đang thịnh hành. Hiện nay, ông là một nhà diễn thuyết, một giảng viên và một nhà văn đang được săn đón. Ông cũng được nhiều người ca ngợi như một nhà cải cách có uy tín trong lĩnh vực y khoa. Tất cả những thành tựu đó bắt nguồn từ việc ông quyết định nhìn công việc và nghề nghiệp theo một cách khác, nhìn chúng trong tình yêu. Tình yêu ở khắp mọi nơi, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu và người ở khắp mọi nơi, chúng ta có nhiệm vụ phải bắt đầu và ý thức về tình yêu, tập trung vào tình yêu. Tình yêu là nguồn suối sinh lực, thượng nguồn tươi mát và là thác nước tuôn đổ tinh thần trẻ trung. Những người mạnh khỏe tìm thấy tình yêu trong một việc họ làm. Bất chấp những điều xuất hiện trước mắt và trong cuộc sống của họ, họ cố gắng lấy tình yêu mà nhìn xem chúng. Các Kitô hữu không được kêu gọi để sống trong một thế giới duy lạc quan. Chúng ta không được kêu gọi để sống trên mây trên gió, nhưng phải bước đi trên mặt đất, phải chính xác và thực tế bao nhiêu có thể. Điều đó muốn nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Kitô đã đến công bố tin mừng này: Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tình yêu đích thực là động lực chính yếu thúc đẩy thế giới này và cả vũ trụ. Tình yêu thật sự đang làm cho thế giới xoay tròn. 4. Nguồn suối tươi trẻ. Nói chung thì người ta sợ già, cho nên họ xây nên những bức tường chung quanh để ngăn cản tuổi già. Nhiều người trong chúng ta sử dụng dược phẩm chống lão hóa, kem chống nhăn và một số dược liệu ngăn ngừa lão hóa hay giúp chúng ta trông có vẻ trẻ hơn. Bon de Leon không phải là người duy nhất đi tìm nguồn suối tươi trẻ. Tuy nhiên, nếu thật sự có một nguồn suối tươi trẻ, thì nguồn suối ấy hẳn phải ở trong lòng chúng ta. Nguồn suối tươi trẻ phát xuất từ cách nhận thức, suy nghĩ, cảm nhận, quyết định và hành động của chúng ta. Nguồn suối bên trong chúng ta là một từ gồm bốn mẫu tự: Love, tình yêu. Tình yêu là nguồn suối tươi trẻ của chúng ta. Khi chúng ta tìm kiếm tình yêu, khi chúng ta tìm cách nhìn thấy tình yêu mọi nơi, khi chúng ta tự nhủ là mình có thể nhìn điều này hay việc nọ một cách khác, và nếu muốn thì tôi có thể nhìn thấy tình yêu, bấy giờ chúng ta đang truyền tải cho mình những thông điệp sự sống và tình yêu. Chúng ta đã tìm ra nguồn suối tươi trẻ. Công trình của bác sĩ Sigen và những công trình nghiên cứu y khoa khác chỉ cho thấy mối quan hệ giữa một bên là tư tưởng và cảm xúc, và bên kia là sức khỏe thể lý và tâm thần. Không có nhà khoa học hay nghiên cứu nào trên thế giới dám quả quyết tại sao cơ thể chúng ta lão hóa. Chúng ta chỉ biết rằng cơ thể chúng ta phải lão hóa. Tuy nhiên, quan điểm cho rằng chúng ta có thể tác động một cách nào đó trên tiến độ lão hóa quả là một gợi ý hấp dẫn. Giáo huấn của Chúa Giêsu về tình yêu không những chỉ cho chúng ta con đường sự sống đời đời, mà còn chỉ dạy chúng ta một cách sống mạnh khỏe về mặt thể lý và tâm thần ngay dưới thế này đó sao. 5. Lão hóa là một sản phẩm của tình yêu Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều khá giống với Thánh Tô-ma, người môn đệ cứng lòng tin, đòi phải thấy rồi mới tin. Thế nhưng, chúng ta phải lấy lòng mến mà tin, rồi chúng ta mới có thể thấy, đó là điều chúng ta được mời gọi thực hiện. Chúng ta có thể thấy tiến trình lão hóa là một sản phẩm của Thiên Chúa không? Chúng ta có thể thấy sự trưởng thành đích thực là một tiến trình không ngừng đòi hỏi chúng ta phải trở nên trẻ hơn, và còn phải trẻ hơn nữa không? Bạn càng trưởng thành thì càng phải học biết nhìn thấy tình yêu trong mọi sự, và bạn càng phải có khả năng nhìn thấy tình yêu, bạn càng trở nên trẻ trung hơn. Sự trẻ trung chẳng liên quan gì đến cơ thể. Trái lại, sự trẻ trung hệ tại việc bạn ở trong tình yêu mà biểu lộ con người chân thật và quà tặng độc đáo của bạn như thế nào. Sự trẻ trung chính là khả năng chiếu tỏa vẻ đẹp rạng rỡ của nội tâm ra bên ngoài. Khi chúng ta tiếp tục nhìn xem tiến trình lão hóa như một sản phẩm của tình yêu Thiên Chúa, dần dần chúng ta sẽ có một tinh thần trẻ trung hơn. Bất chấp tuổi tác, chúng ta sẽ đi từ sự bi quan đến lòng biết ơn, từ bóng tối đến ánh sáng, từ chỉ trích đến quan tâm và từ đau khổ đến niềm vui. Chúng ta sẽ đi từ việc bới móc lỗi lầm mà thế giới nghĩ tất cả chúng ta đều là như thế đến việc theo đuổi tình yêu mà Chúa Giêsu nghĩ về chúng ta. Thế gian khuyên dạy chúng ta bới móc lỗi lầm, còn Chúa Giêsu thì truyền dạy chúng tìm kiếm tình yêu. Quả là điều kỳ lạ khi thế gian cho rằng kẻ thông minh nhất trong chúng ta phải là người có thể tìm thấy nhiều lỗi lầm nhất. Theo quan điểm thế gian, công việc mỗi ngày và mọi ngày của bạn là đi ra ngoài và lục lọi những điều sai trái. Phải chăng đó là công việc mà bạn muốn thực hiện mỗi ngày, khám phá những sai sót trong mọi sự? Nếu bạn muốn chấm già, bạn hãy đi mà lục lọi những sai lỗi của thế giới và của mọi người trên thế giới, than phiền mọi thứ, nhìn thấy mặt trái của mọi sự. Trái lại, nếu bạn muốn gia tăng sự trẻ trung, bạn hãy tìm kiếm tình yêu khắp nơi, bạn hãy tự nhủ. Tôi có thể tìm thấy tình yêu nơi đây có tình yêu, công việc của tôi là đi tìm tình yêu. Bây giờ chẳng phải là bạn đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác sao? Bạn có muốn sống trong một thế giới toàn là những kẻ bới móc lỗi lầm không? Hay bạn muốn sống trong một thế giới của những kẻ đi tìm tình yêu? Câu trả lời thật đơn giản. 6. Làm sao tìm thấy tình yêu mọi nơi? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi tìm tình yêu. Vậy làm sao có thể tìm thấy tình yêu khắp mọi nơi? Mà tình yêu là gì? Tình yêu là một khái niệm tuyệt mỹ. Làm sao có thể định nghĩa tình yêu? Trong tác phẩm Thân xác, trí tuệ và tinh thần, tôi đã thử định nghĩa tình yêu. Nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng chỉ là một nỗ lực kém cỏi. Tôi sợ mình đã làm suy giảm giá trị của tình yêu. Tôi nghĩ rằng cách thức tốt nhất để đi tìm tình yêu là đi tìm nhân đức. Chúng ta có thể nhìn thấy tình yêu trong thế giới bởi vì chúng ta có thể quan sát được nhân đức. Theo tôi định nghĩa, nhân đức là tình yêu được thể hiện qua hành động. Bạn hãy nghĩ đến bất cứ nhân đức nào: đức cậy, lòng trắc ẩn, đức tin, đức nhẫn nại, chấp nhận, chịu đựng, đơn sơ và vân vân. Mỗi nhân đức là một cách hành động khác nhau trong tình yêu và biểu lộ tình yêu. Chúng ta có thể rèn luyện trí năng để có thể nhận biết nhân đức. Bây giờ chúng ta sẽ thấy được tình yêu và tình yêu trên mặt đất này là gì. Chúng ta có thể thực hiện một bước nhảy quyết định để tìm thấy tình yêu Thiên Chúa. Mỗi buổi mai khi vừa thức dậy, chúng ta có thể dành thời giờ cầu nguyện và nài xin Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta trong việc tìm kiếm tình yêu. Chúng ta hãy để cho tâm trí no đầy tình yêu bằng cách nỗ lực tìm thấy tình yêu nơi mọi người chúng ta gặp và trong mọi việc chúng ta làm. Thỉnh thoảng chúng ta hãy xa rời thế giới này mà đến với Thiên Chúa, đấng nắm giữ ngọn đèn chiếu rọi vào con người đích thật chúng ta. Suốt ngày chúng ta có thể ngẫm nghĩ về dáng vẻ nghịch lý sự lão hóa, bởi lẽ sự lão hóa vừa thách thức chúng ta, vừa cung cấp cho chúng ta những cơ hội để trưởng thành trong đức tin và trong tinh thần. Nhờ đó mà chúng ta trở nên tươi trẻ và bất lão. Trong ngày, thỉnh thoảng bạn hãy dừng lại một chút trong tình yêu, nhắm mắt 30 giây và tự hỏi: trong 5 phút tới, tôi sẽ tìm thấy tình yêu ở đâu? Rồi bạn hãy đi ra tiền sảnh và tưởng tượng tình yêu đang ẩn núp sau cánh cửa. Bạn hãy cố tìm, nếu chúng ta không tin là có tình yêu ở đấy, thử hỏi chúng ta sẽ tìm kiếm thứ gì? Hãy tìm thì bạn sẽ thấy, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở cho. Nếu bạn tìm kiếm sự lo sợ, bạn sẽ thấy lo sợ. Nếu bạn tìm kiếm tình yêu, bạn sẽ thấy tình yêu. Đó là sự khôn ngoan của tuổi già. Đừng sợ tìm kiếm tình yêu mọi nơi, vì nếu bạn nỗ lực tìm kiếm tình yêu thì chắc chắn bạn sẽ tìm thấy nguồn suối tươi trẻ.